Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Chính phủ Hàn Quốc lập dự toán ngân sách năm 2027 quy mô cao kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2026 của Hàn Quốc đạt hơn 98 tỷ đô la Mỹ. Tàu ngầm Hàn Quốc hoàn thành hải trình vượt Thái Bình Dương trong 161 ngày. Chính phủ Hàn Quốc lập dự toán ngân sách năm 2027 quy mô cao kỷ lục. Tại cuộc họp nội các ngày 1 tháng 9, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua gói ngân sách cho năm tới, với quy mô kỷ lục lên tới 820.900 tỷ won, 598,67 tỷ đô la Mỹ. Đây là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tăng 12,8% so với ngân sách năm trước đó. Mức tăng các khoản thu ngân sách của chính phủ năm tới thậm chí còn lớn hơn. Tổng thu ngân sách năm tới ước tính đạt 880.800 tỷ won, 642,36 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 30,4% so với năm nay. Trong đó, nguồn thu thuế quốc gia được ước tính sẽ tăng hơn 194.000 tỷ won, 141,48 tỷ đô la Mỹ so với năm nay, nhờ đà khởi sắc của ngành chip bán dẫn. Chính phủ quyết định trích một phần nguồn thu thuế tăng vọt là 162.300 tỷ won, 118,36 tỷ đô la Mỹ để đưa vào quỹ ứng phó tương lai, đặt mục đích đầu tư cho lĩnh vực thanh niên, động lực tăng trưởng địa phương và giáo dục, thu hẹp khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ mới. Khoản tiền 104.400 tỷ won, khoảng 36,14 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ được sử làm nguồn vốn dự phòng để linh hoạt ứng phó khi cần thiết. Các khoản chi tiêu ngân sách sẽ được tập trung vào các lĩnh vực tương lai và thanh niên. Trong đó, 84.100 tỷ won, 61,33 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho 3 siêu dự án trọng điểm cùng các chương trình hỗ trợ tổng lực cho trí tuệ nhân tạo AI. 43.000 tỷ won, 31,36 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho lĩnh vực việc làm, nhà ở cho thanh niên. Chính phủ dự kiến sẽ trình dự thảo ngân sách trên lên Quốc hội vào ngày 3 tháng 9. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh phải tôn trọng ý kiến Quốc hội trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách. Tại cuộc họp nội các ngày 1 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh, trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách năm 2027, nếu Quốc hội đưa ra những bổ sung cần thiết dựa trên kết quả thu thập ý kiến rộng rãi từ người dân, thì chính phủ cũng phải tích cực tôn trọng ý kiến của Quốc hội. Tổng thống bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác vì đại cục của chính giới trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách năm tới. Ông Lee nhấn mạnh, dự toán ngân sách của chính phủ không phải lúc nào cũng đúng và hoàn hảo. Ông chỉ đạo các bộ ngành xem xét ý kiến đóng góp từ người dân và Quốc hội. Nếu có những góp ý và điều chỉnh hợp lý, thì tích cực phản ánh đầy đủ vào dự thảo. Ông Lee chỉ ra rằng, Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều nhiệm vụ cấp bách như giải quyết vấn đề thanh niên, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo động lực tăng trưởng và phát triển cân bằng. Tuy nhiên, chính phủ không thể tự mình giải quyết những vấn đề này. Tổng thống kêu gọi chính phủ và Quốc hội tăng cường hợp tác, vượt qua khác biệt ý kiến, để kỳ họp Quốc hội thường kỳ lần này trở thành bước ngoặt cho sự phát triển của Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết, chính phủ sẽ tạo ra những thành quả mà người dân có thể cảm nhận rõ nét, như hỗ trợ thanh niên nhằm đẩy nhanh tiến độ 3 siêu dự án và chính sách 7 hạt giống, xây dựng 10 thành phố khởi nghiệp, cung ứng 200.000 căn nhà và mở rộng thu nhập cơ bản cho khu vực nông ngư nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2026 của Hàn Quốc đạt hơn 98 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 công bố, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt 98,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao thứ 3 trong lịch sử, sau mức cao thứ nhất vào tháng 6 và tháng 7. Dù tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng xuất khẩu chip bán dẫn vẫn đạt 46,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 209%, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới. Kết quả này có được nhờ nhu cầu cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục duy trì ổn định trong bối cảnh các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu siêu lớn của Mỹ đẩy mạnh đầu tư chi tiêu vốn. Xuất khẩu chip bán dẫn và phần lớn các mặt hàng công nghệ thông tin cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu máy tính đạt 6,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 419,5%. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay xét theo tháng. Xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây đạt 1,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2%. Bên cạnh đó, 14 trong 20 mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng, cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng tương đối cân bằng. Xét theo khu vực, 7 trên 9 khu vực xuất khẩu trọng điểm ghi nhận đã tăng trưởng. Đáng chú ý, xuất khẩu sang hai đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc là Trung Quốc và Mỹ lần lượt đạt 24,1 tỷ đô la Mỹ và 16,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 119,3% và 89,3%. Cán cân thương mại tháng 8 thặng dư 34,75 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại lũy kế 8 tháng đầu năm nay thặng dư 202,5 tỷ đô la Mỹ. Dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Giám đốc cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích DPA của Mỹ, Kelly McKay, trong một cuộc tọa đàm trực tuyến ngày 30 tháng 8 giờ địa phương cho biết, đã nhận được câu hỏi từ Nhà Trắng về việc DPA có thể thực hiện những biện pháp nào nếu Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. DPA là cơ quan trực thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, chịu trách nhiệm tìm kiếm, khai quật, giám định danh tính và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ. Quan chức này cho biết đã trả lời sẵn sàng hợp tác với Bắc Triều Tiên để quy tập hài cốt của các binh sĩ Mỹ tử trận hoặc bị bắt làm tù binh trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. Lãnh đạo DPA đề xuất Nhà Trắng nối lại hoạt động tìm kiếm, khai quật hài cốt vốn bị đình chỉ từ năm 2005. Giai đoạn trước thêm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore năm 2018, cơ quan này cũng nhận được câu hỏi tương tự từ Nhà Trắng. Đặc biệt, việc Nhà Trắng gửi yêu cầu tham vấn tới các cơ quan hành pháp liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên, được giới phân tích nhận định là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ tư với Chủ tịch Kim Jong-un. Các cuộc đàm phán về việc hợp tác khai quật hài cốt giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên từng được đưa vào chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Singapore năm 2018, song đã bị đình trệ kể từ đó đến nay. Cơ quan trên ước tính hiện vẫn còn khoảng 5.300 hài cốt binh sĩ Mỹ nằm lại tại Bắc Triều Tiên. Tàu ngầm Hàn Quốc hoàn thành hải trình vượt Thái Bình Dương trong 161 ngày. Tàu ngầm Dosan Anchang-ho SS-3, tàu ngầm lớp 3.000 tấn số 1, được thiết kế và chế tạo độc lập bằng công nghệ nội địa của Hàn Quốc, đã hoàn thành xuất sắc chuyến hải trình vượt Thái Bình Dương kéo dài 161 ngày và trở về căn cứ Hải quân Jinhae, tỉnh Nam Cần Sang vào ngày 1 tháng 9. Rời căn cứ Hải quân Jinhae vào ngày 25 tháng 3, tàu ngầm Dosan Anchang-ho đã di chuyển qua cảng Victoria ở miền Tây Canada, bang Hawaii và đảo Guam của Mỹ trước khi quay trở lại Jinhae, đạt tổng quãng đường hành trình hơn 28.000 km. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc thực hiện hải trình vượt Thái Bình Dương thành công. Hải quân đánh giá, điều này đã chứng minh năng lực duy trì tác chiến vượt trội, độ tin cậy của trang thiết bị cũng như tính tiện nghi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Trong thời gian thực hiện hải trình, tàu ngầm đã tham gia cuộc tập trận Hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương 2026, Rim Bắc, diễn ra tại Hawaii, phô diễn năng lực tác chiến và tính năng ẩn mình vượt trội của tàu ngầm nội địa Hàn Quốc. Tàu cũng đã tham gia cuộc tập trận liên hợp với Canada nhằm kiểm chứng khả năng tương tác giữa hải quân hai nước, qua đó khẳng định năng lực chỉ huy tác chiến đa quốc gia. Hanwha Hoa đứng thứ 16 trong top 100 doanh nghiệp quốc phòng năm 2026. Chuyên trang an ninh và quốc phòng Defense News của Mỹ ngày 31 tháng 8 giờ địa phương công bố danh sách top 100 doanh nghiệp quốc phòng năm 2026. Trong đó, tập đoàn Hanwha Hoa của Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ 16 với tổng doanh thu mạng quốc phòng năm ngoái đạt 10,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 6 bậc so với vị trí thứ 22 của năm trước. Tổng doanh thu quốc phòng của tập đoàn cũng tăng vọt gần 4 tỷ đô la Mỹ so với năm 2024. Tỷ trọng doanh thu mảng công nghiệp quốc phòng chiếm 20% trong tổng doanh thu của Hanwha Hoa vào năm ngoái. Defense News tiến hành xếp hạng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng toàn cầu dựa trên tổng doanh thu từ mảng quốc phòng của năm trước đó. Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc, LIG Next One lọt vào top 100 ở vị trí thứ 52. Tổng doanh thu quốc phòng năm ngoái của công ty đạt gần 3,03 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, Hyundai Rotem xếp hạng 31, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc xếp hạng 74. Đây là năm thứ hai liên tiếp cả bốn tập đoàn này cùng có tên trong danh sách top 100 của Defense News. Mặt khác, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn cầu với tổng doanh thu quốc phòng năm ngoái đạt khoảng 72,13 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp tới Nepal. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 cho biết đã quyết định cử đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc tới các khu vực bị thiệt hại do trận lũ quét tại Nepal. Đây là lực lượng cứu hộ gồm nhân sự của các bộ ngành thuộc chính phủ và cơ quan liên quan, được cử tới các quốc gia hứng chịu thiên tai quy mô lớn ở nước ngoài để hỗ trợ các hoạt động như cứu trợ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ y tế. Việc triển khai đội cứu hộ lần này được thực hiện trong bối cảnh thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào ngày 26 tháng 8 tại khu vực Rasuwa của Nepal ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Nepal đã đề nghị Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp tới hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc lần này sẽ do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Phát triển Lee Kyu-ho của Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn cùng với 44 thành viên từ các cơ quan hữu quan. Theo kế hoạch, đội cứu hộ lên đường tới Nepal vào tối ngày 1 tháng 9 bằng máy bay vận tải quân sự. Trong thời gian khoảng 10 ngày, đội sẽ phối hợp và trao đổi với chính phủ Nepal tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường, trong đó có những công dân Hàn Quốc hiện vẫn đang mất liên lạc. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc sang Mỹ tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20. Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Kim Jong-un ngày 1 tháng 9 đã lên đường sang Mỹ để tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 và thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế hành Mỹ. Trước hết, Bộ trưởng Kim ngày 2 tháng 9 sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng đổi mới G20 được tổ chức tại bang North California. Hội nghị tập trung thảo luận các phương án hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy đổi mới trí tuệ nhân tạo, xoay quanh các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ về AI, tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng AI. Sang đến ngày hôm sau, ông Kim sẽ phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tổ chức lễ công bố đầu tư và hội nghị bàn tròn tại thủ đô Washington, dự kiến kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến và điện gió ngoài khơi, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc, cũng như lắng nghe tình hình đầu tư tại Hàn Quốc và những đề xuất từ các doanh nghiệp. Trong ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Kim sẽ tham dự lễ khởi công nhà máy thép Hyundai Bosco, Louisiana, tại bang Louisiana. Trước lễ khởi công, Bộ trưởng Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp với thống đốc bang Louisiana, thảo luận các phương án hợp tác chiến lược và cùng có lợi giữa hai nước, bao gồm lĩnh vực năng lượng. Bộ trưởng Kim cho biết, chuyến công tác lần này sẽ là cơ hội để khẳng định cam kết hợp tác chuỗi cung ứng thông qua hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Mỹ vào Hàn Quốc, qua đó củng cố quan hệ hợp tác đầu tư hai chiều giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.